Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast Xung Quanh Chúng Ta, podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Mình là host của chương trình, Minh Donovan, và đây là bạn dẫn của mình, bạn Thái Hiển.
Mến chào tất cả các bạn, rất vui khi có dịp được tiếp tục với các bạn trong số tiếp theo của chương trình. Thông tin thêm cho tất cả các bạn mới nghe, chương trình Xung Quanh Chúng Ta được đem sóng hàng tuần ở các nền tảng Google Podcast, Spotify và YouTube. Hiện nay bọn mình đã lập ra trang fanpage cho chương trình có tên là Xung Quanh Chúng Ta. Các bạn hãy theo dõi để cập nhật những tin tức các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc dạy nghề cho người khuyết tật. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chương trình các bạn nhé.
Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình. Thì trong series các tập này, tụi mình sẽ thảo luận về vấn đề giáo dục đặc biệt. Để hiểu được giáo dục đặc biệt là gì, chúng ta cần phải biết về khái niệm của nó, cũng như là lịch sử hình thành của cái ngành học này, lĩnh vực này. Thì giáo dục đặc biệt là gì? Mình đã nghiên cứu rất nhiều các cái tài liệu khác nhau, thì mình thấy được rằng là giáo dục đặc biệt nó có rất nhiều cái khái niệm định nghĩa, nhưng mà mình cảm thấy tâm đắc nhất với cái định nghĩa này. Tức là giáo dục đặc biệt là hệ thống các dịch vụ hỗ trợ và giáo dục học tập cho những trẻ khuyết tật, giúp cho trẻ có thể thích nghi được với việc học và đạt được mục tiêu cao nhất trong học tập của mình. Thì giáo dục đặc biệt nó cũng có lịch sử hình thành rất là lâu đời. Mình có thấy được là giáo dục đặc biệt có lịch sử hình thành từ giữa thế kỷ thứ 18 ở châu Âu. Trước cái thế kỷ 18 thì cái suy nghĩ của mọi người về người khuyết tật rất là tiêu cực. Người ta nghĩ rằng người khuyết tật là những thành phần mà cặn bã của xã hội. Người khuyết tật là, nói chung là hệ quả của cái sự trừng phạt của các vị thần linh đối với các cha mẹ mà không tuân theo những luân thường đạo lý của xã hội. Nhưng từ sau cái thời kỳ đó, là từ giữa thế kỷ 18 trở đi, người ta gọi là cái thời kỳ khai sáng ở châu Âu, thì nhiều các cái tổ chức tôn giáo cũng như là các tổ chức từ thiện, những mạnh thường quân, họ chú ý hơn vào cái việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Vì vậy, nó dẫn đến sự ra đời của các trường học cho người khiếm thính, người khiếm thị, người thiểu năng trí tuệ. Nhưng ban đầu, ở cái thời kỳ sơ khai này, người khiếm thính, khiếm thị hay thiểu năng trí tuệ sẽ không được học những cái chương trình chính quy giống như là ở các trường học thông thường, mà họ sẽ được học những cái như là kỹ năng sống nè, rồi kỹ năng đọc viết nè, rồi những cái nghề để có thể tồn tại được trong cuộc sống. Thì như các bạn nam á, thì sẽ được học về làm rừng, làm ruộng và làm mộc để có thể ra kiếm việc làm dễ hơn. Còn các bạn nữ thì sẽ được học về nữ công gia chánh và thêu thùa may vá. Thì trước khi mình thảo luận tiếp về các vấn đề liên quan đến cái việc dạy nghề này á, thì mình xin hỏi Hiển một câu á, là Hiển có cảm thấy những cái định kiến xã hội trong cái thời kỳ đó nó có giống những cái tình trạng hiện tại ở Việt Nam hay không?
Cái định kiến của những người thời đó, hiện tại về mặt bằng chung xã hội Việt Nam thì nó gần như tương đồng. Nó gần như tương đồng ở cái mức hiện nay là cứ hãy hình dung đi, là trước thế kỷ 18 của họ là nó gần gần giống như ở cái thế kỷ 20, 21 của chúng ta hiện nay. Và Cái việc nhận thức giáo dục cho người khuyết tật ở Việt Nam bây giờ nó có, nhưng mà nó vẫn còn bị hạn chế rất là nhiều. Đi nhờ như là hạn chế trang thiết bị hay là cái trình độ của giáo viên. Và cái hạn chế lớn nhất chính là cái nhận thức từ gia đình và xã hội xung quanh cái người khuyết tật đó. Họ phần lớn luôn họ cứ nghĩ là ok, khuyết tật thế này là được rồi, con không cần học hành, không cần gì đâu, con ở vậy đi, nhà nước nuôi, xã hội nuôi. Cơ bản là nó có một cái điểm, nó điểm quen phát triển, nhưng mà cái đà phát triển của nó chưa được tốt và chưa được vượt bậc như những cái nước khác như là Nhật, Mỹ, Singapore.
Hồi nãy trong một cái phần mà mình có đề cập đến á, là trong những cái tài liệu mà mình nghiên cứu được thì họ cũng có nói á, là trong cái thời kỳ đó là từ những năm 1750 đến đầu thế kỷ 20 thì khuyết tật và giáo dục cho người khuyết tật á, được xem như là những cái việc mà từ thiện đó các bạn. Tức là những cái tức là người khuyết tật là những người kiểu khó khăn, những cái người dễ bị tổn thương, là những người cần nhận được cái sự từ thiện, giống như là nhận được những cái sự thương hại. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Trong cái thời kỳ đó đã có những cái sự quan tâm cho người khuyết tật, nhưng gần như là có cái sự tách biệt hoàn toàn giữa họ và cái môi trường, cái cộng đồng mà họ đang sống hiện tại. Tuy là họ đã được cung cấp trang bị những cái kỹ năng sống, những hoặc là những cái kỹ năng nghề để có thể có việc làm cũng như là tồn tại trong cái cuộc sống này. Vì người ta nghĩ rằng á, là những cái người khuyết tật vẫn chưa có thể nào mà học những cái kiến thức từ những cái chương trình chính quy được. Thì mình thấy ở Việt Nam nè, các cái cơ sở giáo dục mà đặc biệt á, dành cho người khuyết tật á, đa số là do tư nhân hoặc là do những cái nhà tôn giáo như hiện thấy như là Bừng Sáng nè, rồi Nhật Hồng nè, là đều là do công giáo họ lập lên, hoặc như là chùa Kỳ Quang. Nó cũng là một cái cơ sở mà giáo dục dạy nghề và nuôi dạy trẻ em, nhưng mà nó thuộc của Phật giáo, hoặc là những cái cơ sở khác là do tư nhân họ lập lên. Còn những cái cơ sở mà của nhà nước á, thì mình thấy gần như là rất là hiếm có hiện.
Đúng, chính xác. Thật sự là những cái cơ sở này á, là một là của tư nhân, hai là của nhà nước. Nhưng mà của nhà nước nó rất là hiếm, gần như là tư nhân. Mà tư nhân thì nó chia thành hai hướng. Một là của doanh nghiệp, hai là của các cơ sở công giáo. Nhưng mà tất cả những chỗ này á, đều có một đặc điểm chung, siêu chung luôn, là người khuyết tật sẽ không học chương trình chuẩn như chương trình phổ thông. Mà chương trình họ được gọi là chương trình rút gọn, nó giống như chương trình của hệ giáo dục thường xuyên, hệ vừa học vừa làm á. Và có những chỗ còn đặc biệt hơn, nhiều nơi nó thực hiện như thế này, đó là cái chương trình đặc biệt riêng và cá biệt cho người khuyết tật luôn. Là cái giai đoạn đầu thì họ sẽ học cho học chung giống giống với là người bình thường, để cho người khuyết tật biết đọc biết viết những cái cơ bản, và sau đó họ sẽ cho học những cái khác để định hướng học nghề học gì đó, chứ không phải là học lên phổ thông luôn.
Mình hoàn toàn đồng ý á Hiện. Rồi còn cái việc là dạy nghề thì Hiện cảm thấy như thế nào? Tại vì có những người, những cơ sở họ vẫn nghĩ rằng á, là người khuyết tật không có thể là học như là những người mà không khuyết tật được. Như là trước đây á, thì mình có biết á, là ở Nguyễn Đình Chiểu á, thời xa xưa rồi á, là thời mà anh chị của tụi mình á, là chỉ học tới lớp 5 thôi, sau đó là sẽ được đi học nghề. Mà học nghề thì học những cái nghề cũng như là lao động thủ công thôi, như là làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ nè, làm chổi nè, làm bàn chải nè. Còn sau này á, tiến tới thì có được cái nghề là nghề massage. Thì Hiển cảm thấy như thế nào về cái việc dạy nghề này?
Thì cái việc giáo dục cho người khiếm thị nói chung là nó đang rất là khó khăn. Không phải khiếm thị không đâu, mà khuyết tật luôn, nó đang rất là khó khăn. Và cái việc dạy nghề á, nó còn khó hơn nữa. Tại vì bởi vì á, một dạng khuyết tật á, nó sẽ có một cái kiểu định hướng nghề nghiệp khác nhau, và nó tùy thuộc vô cái kiểu khuyết tật nữa. Như là hiện tại á, theo những gì mình biết rõ nhất là giáo dục và tìm nghề cho người khiếm thị là khó nhất. Là như thật sự luôn là người khiếm thị bị giới hạn rất là nhiều, khi mất con mắt đi rồi nó mất khoảng 70 đến 80% rồi, nó sẽ rất là khó khăn. Và cái vấn đề thứ hai của việc giáo dục nghề á, những cái tật ví dụ như là tật vận động đi, thì sẽ phải tùy vô cái tật đó sẽ phù hợp với công việc nào. Mà hiện tại á, Việt Nam mình á, nó thật luôn là cơ sở vật chất ở một cái trường phổ thông bình thường của nhà nước nó vẫn chưa tốt rồi. Còn nói chi là cái việc mà tạo cơ sở, tạo điều kiện hay là tìm những giáo viên chuyên môn có thể dạy và giúp cho người khuyết tật có được một cái nghề nó thật là ổn á, thì nó càng khó nữa. Và cái điều cuối cùng á là do cái chương trình học đa phần là chương trình hệ giáo dục thường xuyên hay là hệ rút gọn, cho nên á phần lớn hiện tại đa phần các công việc của người khuyết tật là những công việc tay chân chứ không phải là những công việc trí óc, cho dù họ có thể hàm được những công việc trí óc. Thật sự là cái số người mà làm được những công việc trí óc á có nhưng mà rất là hiếm. Ví dụ như bạn hãy hình dung là 100.000 người đi thì có được khoảng 50 người làm được những công việc trí óc, tại vì họ có điều kiện, có kinh tế, có khả năng để học lên những bậc cao hơn. Mình nói ý do mà mình nói như thế này á, mình là với thế này, mình dựa vào cái khảo sát của DRD hồi 2016 2017, là họ nói là cứ 1 triệu người khuyết tật thì có được khoảng 5 đến 10% học hết cấp 12, và trong 5 đến 10% đó chỉ có cái kiểu là 1 phần 10 là tốt nghiệp đại học, và trong 1 phần 10 đó thật sự luôn là chỉ đếm được trên đầu ngón tay, số đếm được trên đầu ngón tay tìm được công việc ổn định.
Thì đó thực sự là khó lắm đó các bạn. Không chỉ là cái việc là cái nỗ lực của người khuyết tật không, hay là cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức ban ngành hay không, mà nó còn phụ thuộc vào cái nhà tuyển dụng nữa. Tức là nếu mà nhà tuyển dụng họ tạo cơ hội cho những người khuyết tật bằng những cái môi trường mà làm việc mà cởi mở, có những cái sự tương trợ hỗ trợ lẫn nhau, hay có những cái công nghệ hỗ trợ cho người khuyết tật làm được tốt nhất, hiệu quả nhất các cái công việc của mình á, thì đó là một vấn đề. Tại vì thường á, các công ty Việt Nam thì họ vẫn nhắm tới cái lợi nhuận này, ai cũng muốn và có lợi nhuận nhiều nhất về cho mình. Còn cái an sinh á, cho những cái nhân viên á, lại là một cái vấn đề khác. Những cái nhân viên mà không khuyết tật thôi, mà nhiều khi họ đã gặp rất nhiều cái vấn đề rồi. Nói chỉ đến những cái nhân viên mà khuyết tật, đúng không? Khi
Đúng.
mà giống như là họ có cảm giác như là tụi mình là cái gánh nặng, tạo ra thêm việc cho họ làm cho mọi thứ nó rối lên.
Chính xác luôn. Tại vì mình đã đi tìm rất là nhiều công việc. Không phải mình không đâu, bạn mình luôn. Và có khi á, họ gặp mình họ nói trời ơi, em biết tận giờ xem học được vậy em hay vậy. Trời ơi, em có bằng đại học được em giỏi quá. Rồi mình quay về em hỏi câu, anh, thì cấp qua phỏng vấn làm sao anh? Hồi cấp qua phỏng vấn hay em? Cái đó hả, để em coi xem xét lại. Em nói em nè, cái công ty em á đang khó khăn lắm, anh á thì cần phải tìm người được đa năng, cần tìm người giỏi. Em á hả, để anh giới thiệu em qua bên chỗ khác nha, để công ty đang khó khăn lắm, tình hình đang khó khăn lắm, em tính sau nha. Cái này là câu chuyện thực tế nha, và có những chỗ nặng hơn nữa. Chị nói với em nè, anh nói với em nè, em vào công ty em sẽ làm rối địa hình của anh chị, đội hình của anh chị không chấp nhận có con người chậm chạp và những con người như thế này. Thế em về đi, nhà nước khỏi lo cho em.
Đó là lý do tại sao mà có rất nhiều bạn khuyết tật, nhưng mình thấy như là các bạn khiếm thị, rõ ràng nhất là các bạn bạn khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu, học xong cấp 3, học xong đại học, có cái bằng cử nhân trong tay rồi, và cuối cùng vẫn không xin được việc. Nếu mà tốt á, thì kiếm được những cái công việc trái ngành để làm và có cái mức lương đủ sống. Còn lại thì vẫn phải đi vào cái con đường mà học nghề. Và cái nghề phổ biến nhất hiện nay là nghề massage. Bây giờ cái cung nó vượt quá cái cầu rồi. Cái nhu
Chính
cầu
xác.
người ta không có. Bây giờ như cái mùa đại dịch này thì đâu đâu có ai đi đâu. Rồi cái chỉ thị 16 nữa, nó ban hành ra thì bây giờ không làm được. Tất cả các bạn nó phải ở nhà, bây giờ không có lương bổng gì cả. Bình thường á, đã làm ăn khó khăn rồi. Nếu mà không có dịch thì vào những cái mùa mưa á, thường các bạn á, chia sẻ với mình là các bạn cũng rất là khó khăn vì là không có khách. Tại vì thường là mùa mưa thì họ rất là lười. Họ sẽ đi về nhà thẳng luôn chứ họ cũng ít dành thời gian để ghé qua những cái tiệm massage để giúp đỡ cho các bạn ấy lắm. Cũng như á, là có những cái bài báo nói về những cái tệ nạn liên quan đến cái nghề massage. Tức là mình không đả kích gì các cái bạn mà làm nghề massage, nhưng mà cái nghề này thật sự nó tiềm ẩn rất nhiều cái thứ nguy hiểm cho các bạn.
Mình đồng ý với cái mình nói, cái thực trạng bây giờ là người khuyết tật nói chung là làm những công việc chân tay, những công việc nặng nhọc, và đặc biệt là người khiếm thị thì là gần như là chỉ có bấu víu và massage. Cái massage còn may nha, nặng hơn tệ hơn là đi bán vé làm giàu, cái là bán vé số với các bạn. Các em thường nói vui kiểu như thế, à, thì hôm nay coi đi bán vé làm giàu nha, là bán vé số á. Thì cái thực trạng chung nó vậy, nhưng mà mình nói vậy mình chỉ được một góc thôi, còn bây giờ một góc thứ hai. À, hồi nãy mình nói về góc doanh nghiệp, đúng, doanh nghiệp họ cần tối ưu lợi nhuận trên cái công việc của họ, nhưng có một cái này, có một cái vấn đề này là có những doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ luôn, họ sẵn sàng hỗ trợ nhưng mà sức họ không tới, tại vì á nó cái công việc, cái khuyết tật của bạn đó nó gặp đặc thù quá là cái sức của doanh nghiệp nó không tới, cho nên họ bỏ luôn. Còn có một dạng thứ hai á là sức họ cũng không tới luôn, có thể được gọi là sức họ không tới, là họ sẵn sàng hỗ trợ luôn, nhưng mà cái bạn khuyết tật đó bạn yêu cầu quá nhiều, và cái khả năng và cái trình độ thực hiện cái công việc của bạn đó thì lại thua một nhân viên bình thường rất là xa. Ví dụ như một người khuyết tật bình thường đi, họ đã làm việc họ đã chậm và đã hơn nhân viên bình thường rồi, cái này họ vẫn chăm chút được. Ví dụ họ mình một người bình thường làm được 10, mình làm được 4, làm được 5, miễn là mình có làm và có cố gắng họ sẽ vẫn cho mình ngon làm. Nhưng mà cái này á, cái mức của bạn á, bạn yêu cầu nhiều nhưng mà bạn đem là được 0,5 một, em họ mới thấy là gặp mấy cái này họ quậy quá, ở trên thôi né ra đi né ra đi, chứ không à rước vô cực cho họ nữa. Nhưng mà cái vấn đề về việc làm và giáo dục việc làm cho người khuyết tật thật sự là nó có hai góc độ của chúng ta nhìn.
Mình cũng có một người bạn làm trong cái lĩnh vực là tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật. Thì bạn ấy có chia sẻ là các bạn khuyết tật á, ngoài cái việc á, là không đáp ứng đủ cái khả năng cho những cái công việc mà dạy nghề đó, học nghề hoặc là làm nghề đó, thì các bạn còn gặp phải những cái vấn đề như là cái tính chuyên nghiệp. Đặc biệt nha, tức là mình không nói đến những cái bạn mà sống trong máy ấm hoặc là trong các cái hội khuyết tật mà không có được hỗ trợ về cái việc chuẩn bị hồ sơ việc làm như thế nào, rồi ăn mặc ra sao hay là phỏng vấn thế nào thì mình không nói nha. Thậm chí những bạn đã học đến trình độ phổ thông rồi đã có những cái cơ hội tiếp cận với những cái kiến thức đó rồi, nhưng mà các bạn vẫn là lên các cái trang, những cái diễn đàn để học và hỏi hỏi những cái câu hỏi mà thực sự là không biết phải nói như thế nào nữa. Tại vì á là rõ ràng là những cái kiến thức đó nó đã ở trên cái website của các cái nhà tuyển dụng rồi. Bạn chỉ cần đọc cho kỹ, sau đó là bạn làm theo. Đó thôi.
Mình nói vậy mình thật sự là không thể nào mình hơn họ được, đúng, thật sự không thể hơn họ được, nhưng mà nói vậy là cũng hơi tội, cái kiểu như là mình không hơn họ 7 phần thôi nhưng còn 3 phần là mình hơn họ. Tại vì thế này nè, họ bị ì, và cái này không phải là bị ì do họ đâu, họ bị ì do chính cái bản thân xã hội và gia đình của họ xung quanh. Cái kiểu giống như là cuộc sống, con ngồi ở đây con làm gì ba chú anh chị làm cho, và trong cái môi trường giáo dục của họ, kể cả môi trường giáo dục cấp 2, cấp 3, cái này không phải là ảnh hưởng của họ không đâu, mà kể cả người sáng bình thường á, như là sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài họ rất là ì, là do cái nền cấp học cấp 2, cấp 3 của mình á, là nền giáo học giáo viên đọc, học trò chép, học trò cãi, là học trò ăn cây hoặc là không điểm, học trò không được sáng tạo, và cái mức sáng tạo cũng không được vượt qua cái mức được sáng tạo tự do, cho nên nó là một cái gần như là mô típ chung luôn. Và người người sáng họ bị ảnh hưởng thế rồi mà dẫn đến người khuyết tật họ còn bị ì dữ nữa, cái mức độ ì nó rất là nặng. Họ chỉ nghĩ là ok là anh có việc anh giao cho tôi thì tôi làm thôi, tôi không làm gì hết, còn nếu em không có giao thì thôi, cái là chuyện của em, tôi không không sống được hả, tôi không sống được thì tôi đi tìm việc khác, kiểu nó gần gần giống như thế, là không sống được thì con còn có gia đình còn có xã hội lo mà, kiếm việc làm chơi chơi cho vui thôi. Nó cái sự ì một cái sự ý ợ gần như là cái mô típ chung từ cái nền giáo dục rồi. Rồi khi mà nói như thế thì mình cũng đúng là không thấy hơn họ 7 phần nhưng mà thực sự là hơn họ 3 phần nha.
Ngày xưa thì mình với Hiển có cùng học chung một cái trường cấp 3. Mặt bằng chung thì các cái giáo viên ở đó họ cũng rất là sẵn sàng hỗ trợ cho mình. Nhưng mà tụi mình vô tình gặp được một cái tình trạng là có một ông thầy, ông có nói với tụi mình một câu này mà mình cứ nhớ mãi, tại vì nó làm cho tụi mình cảm thấy rất là tủi thân. Đó là ông nói là mua học chi, bay có nhà nước lo rồi. Nhưng mà thực sự các bạn, cái sự hỗ trợ của nhà nước dành cho người khuyết tật á, thì nó cũng có giới hạn. Ví dụ như những cái địa phương mà kiểu khá giả một chút á, thì như mình thì mình được nhận trợ cấp 1 triệu 2 một tháng, tức là cho cả người hỗ trợ người khuyết tật và người khuyết tật luôn. Còn những cái chỗ khác á, theo mình biết á, là khuyết tật nặng là chỉ nhận được 750 ngàn thôi. Mà các bạn thấy bây giờ tiền thuê nhà thì nó đã hơn cái số đó rồi, rồi chưa kể các cái tiền ăn rồi tiền điện nước này kia nữa. Bạn sẽ sống bằng kiểu gì? Bạn không thể nào ăn uống một cách đủ chất được và bạn sẽ bị suy kiệt ngay. Mình nói thẳng như vậy luôn.
À, cái này chắc phải kể một chuyện vui. Thật sự là cái này mình gặp hoài luôn. Và có những lúc mà mình gặp câu là ê ông làm chi, nhà nước nuôi rồi, ông học chi, nhà nước nuôi rồi, mạnh thường quân nuôi rồi. Mình thường quay bà cười cái nói câu ê anh, vui ha, như vậy nè, em có cái đề nghị nhỏ nhỏ vậy nè, em với em đổi vị trí ngày đi. Anh em mình đổi ngày thôi cho vui coi cái cảm giác thế nào. Cái này lại thêm một cái y chang như cái hồi nãy luôn. Thật sự là cái này cũng không thể hương hồi được, nhưng mà nói vậy thì cũng hơi quá đáng, thật sự hơi quá đáng. Vấn đề là họ có cái tâm tốt, thật sự cái tâm họ rất tốt, họ muốn mình an nhàn, muốn mình thoải mái và không muốn mình nhức đầu, nhưng mà họ bị thiếu thông tin. Bởi vì á là những cái thông tin mà họ tiếp nhận được từ báo đài, từ truyền thông á, là người khuyết tật được hỗ trợ, được cái này được cái kia, được quà này được quà kia, chính sách kia, nơi này hỗ trợ, nơi kia hỗ trợ. Lâu ngày á, thì nó hình thành một cái tư duy là cứ nhắc tới người khuyết tật là họ cứ nghĩ tới là không làm nhưng mà vẫn có ăn, được nhà nước nuôi, không là được doanh nghiệp nuôi, vân vân và vây mây. Thì hồi nhỏ đó, mình còn nhỏ khi mình nghe những câu này á, mình rất buồn. Nhưng mà khi lớn lên thì mình cảm thấy là cái này họ bị ảnh hưởng bởi truyền thông như hồi nãy mình nói với các bạn. Và chính nhiều lúc họ hương quá cho nên đôi khi lại họ làm hơi bậy xíu. Là những lúc họ hương như thế này, họ dạy học người khuyết tật như cái tình trạng thực tế mình gặp luôn, là như là học massage hay là học cấp 3, là cái bạn đó là không đủ điểm để qua, nhưng mà bạn có vẫn được trăm trăm điểm để qua mà điểm cao hơn người khác.
Mình hoàn toàn cảm thấy như hiện. Nói về cái góc độ truyền thông á, thì mình á, là một người coi tivi cũng khá là nhiều, thì mình thấy những cái đài như là HTV hoặc VTV á, khi á, nhắc tới các cái hoàn cảnh khuyết tật á, mình rất hiếm thấy được những cái hoàn cảnh mà các cái bạn khuyết tật làm văn phòng có thể hỗ trợ được người này người kia. Gần như là các cái công việc chân tay là chính. Giống như là nhắc tới người khuyết tật là phải nhắc tới những cái công việc chân tay, nhắc tới người khuyết tật là phải nhắc tới những cái cơ sở tôn giáo, những cái cơ sở tư nhân mà hỗ trợ cho người khuyết tật, không thể nào tách biệt được. Tức là nhắc tới người khuyết tật là nhắc tới cái sự từ thiện, là những cái sự thương hại, chứ không phải là nhắc tới cái sự gọi là vượt khó của họ. Rồi mình quay lại với cái vấn đề mà dạy và học nghề nha, thì đó cũng là lý do làm tại sao á, mà các cái việc á, là dạy và học nghề được chú trọng nhiều hơn là cái việc là dạy và học văn hóa. Nhưng mà như Minh, như Hiển hoặc là trong cái nhóm bạn của tụi mình là có 4 5 bạn được học đại học và sau đó là làm những cái công việc mà về trí óc, thì tụi mình cảm thấy rằng là làm việc trí óc dù sao bạn cũng có nhiều cái cơ hội hơn. Bạn có cơ hội khẳng định bản thân bạn hơn so với là bạn làm những cái công việc lao động phổ thông, đặc biệt trong mùa Covid như
Bởi
này
vậy
nữa.
ok, thì thật sự mình rất là đồng ý cái vấn đề mà Minh nói. Có thể nói là mình và những người bạn của mình là một, có thể được gọi là may mắn, mà cái gì đó may mắn hơn so với những bạn khuyết tật khác. Tại vì mình có những trường hợp mà mình gặp, cái mình cũng xin giấu tên luôn, là bạn là rất muốn học, thật sự rất muốn học luôn, từ bạn chưa biết một con chữ là cái gì luôn, bạn lớn rồi hai mấy rồi, nhưng mà bạn rất muốn học, nhưng mà gia đình không, không có học, ở nhà trong phòng không có cho ra, rồi gần như là ai tới là họ, gia đình họ cũng bưng bít cho em. Phải nói là họ cứ quan điểm như thế, và cho em mới là phần lớn xã hội quan điểm như thế, cho em người khuyết tật rất là khó được giáo dục, và không có giáo dục sẽ không có được việc làm, tại vì đâu có tri thức đâu mà làm việc.
Và đến cái giai đoạn bắt họ phải đi làm á, thì bắt buộc họ phải làm những công việc chân tay, và họ phải đi học nghề và làm những công việc chân tay đó. Và thật sự luôn, công việc chân tay á chỉ làm được trong khoảng thời gian ngắn thôi, hơn khoảng lúc trẻ thôi, chứ khoảng thời gian lâu dài và sau này á là không thể nào làm được, bởi vì sức khỏe của bạn nó cũng có một cái giới hạn nhất định. Vì vậy cái giới hạn thời gian và sức khỏe của bạn á nó sẽ ngắn hơn người bình thường rất là nhiều.
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Hiển luôn á, là về cái vấn đề là giúp cho người khuyết tật tiếp cận với xã hội á, là đúng là một cái vấn đề nan giải. Nó hoàn toàn tương đồng với cái các cái trường hợp ở cái thế kỷ 18 trở đến đầu cái thế kỷ 20 ở châu Âu, là khi những cái người khuyết tật á, luôn bị giấu đi, hoặc là bị giết, hoặc là bị cô lập khỏi xã hội. Tại vì ở Việt Nam nha, không phải ở các nước khác không, mà ở Việt Nam có những người họ vẫn có cái quan điểm á, là trẻ khuyết tật á, là cái hậu quả của cái sự là lầm lỗi của cha mẹ, cái sự là không tuân theo những cái luân thường đạo lý của xã hội. Như thế thì nên là họ cảm thấy rất là nhục nhã, cũng như là rất là tủi thân khi có những cái người con như vậy. Nhưng mà bây giờ như podcast tụi mình làm ra nói về chủ đề giáo dục đặc biệt, tụi mình muốn nhấn mạnh một điều là gì? Cái việc đầu tiên á, khi mà bạn là người khuyết tật hoặc bạn có con cái của bạn là người khuyết tật, việc đầu tiên bạn cần phải làm là gì? Là phải chấp nhận. Chấp nhận và chấp nhận. Nó là đứa trẻ không khuyết tật hay khuyết tật, bạn cũng phải chấp nhận. Vì nó là con của bạn.
Chính xác.
Bạn đã sinh nó ra. Nó là con của bạn. Và bạn phải nghĩ đến những cái tương lai tiếp theo cho đứa trẻ đó, chứ không phải là ngồi than thân trách phận hoặc là tự trách bản
Dạ.
thân của mình. Như
Chính
vậy
xác.
nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, mà nó sẽ làm cho mọi thứ nó rối lên thôi, và cái tương lai của bạn cũng như những cái người con của bạn trở nên mịt mù hơn.
Ok, giờ mình chia sẻ thêm cái này trước khi kết thúc cái số về vấn đề việc làm cho người khuyết tật. Mình có một giáo sư, và giáo sư này nói với mình đó, mọi người trên thế giới này ai cũng có khiếm khuyết. Riêng bản thân mình cái khiếm khuyết đã lòi ra rồi, vì làm mọi thứ ngon lành hết. Cái quan điểm giáo dục của thầy á, ai cũng có khiếm khuyết, và thầy chính bản thân thầy cũng có khiếm khuyết, nhưng mà nó chưa lòi ra thôi. Thì cái kiểu này, cái cách giáo dục này của thầy ở gần như là thầy chấp nhận với mọi thứ. Nó giống như là ok, game á, vậy á, chấp nhận và chơi thôi vậy á. Và muốn chấp nhận như thế nào á thì các bạn xem vào những số trước của mình có phỏng vấn chị Tâm và chị Hợp, thì hai chị chia sẻ cái cách chấp nhận và cái cách để giáo dục con mình nó như thế nào, hay là để giúp mình vượt qua cái trạng thái khi mà mình không may mà có con là người khiếm khuyết. Rồi, hôm nay là chúng mình đã chia sẻ với các bạn về việc làm cho người khuyết tật. Thì hy vọng á là qua cái số này á, các bạn nghe chương trình này, các bạn khuyết tật á sẽ có được cái niềm tin và cái bước để mình cố gắng để phát triển hơn. Và cái vấn đề thứ hai á của bọn mình muốn á, là các bậc cha mẹ là sẽ có niềm tin vào con mình hơn. Thì hiện tại á là chương trình dài rồi, thì mến chúc các bạn có được nhiều sức khỏe. Mến chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.